Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý về tình hình chiến sự ở Ukraine. Ukraine nói Nga lại tấn công Mariupol, tăng cường dội bom Luhansk. 5 người chết sau vụ tấn công phi đạn ở Odessa, trong đó có trẻ sơ sinh. Thêm mộ tập thể được tìm thấy bên ngoài Mariupol. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga tái tục cuộc tấn công nhắm vào những chiến binh Ukraine cuối cùng đang cố thủ trong một nhà máy thép khổng lồ ở Mariupol, một quan chức Ukraine cho biết vào ngày thứ Bảy, vài ngày sau khi Moscow tuyên bố chiến thắng ở thành phố cảng phía nam này và nói lực lượng của họ không cần phải chiếm nhà máy. Các lực lượng Nga tấn công khu phức hợp Azovstal bằng các cuộc không kích và cố gắng xông vào. Cố vấn Tổng thống Alexei Arestovych cho biết và nói thêm rằng kẻ địch đang cố gắng bóp nghẹt sự kháng cự cuối cùng của những người bảo vệ Mariupol. Trận chiến lớn nhất của cuộc xung đột đã diễn ra ác liệt trong mấy tuần qua khi Nga tìm cách chiếm thành phố được coi là trọng yếu trong nỗ lực liên kết khu vực Donbass ở phía đông với Crimea, bán đảo ở Biển Đen mà Moscow chiếm giữ vào năm 2014. Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Sáu cho biết các chiến binh còn lại đã bị phong tỏa chặt tại nhà máy thép. Ngày thứ Năm, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thành phố được giải phóng và ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng của ông phong tỏa khu phức hợp Azovstal để thậm chí không một con ruồi nào có thể lọt qua, theo lời ông, thay vì cố gắng xông vào. Ông Arestovych nói binh sĩ Ukraine trong khu phức hợp Azovstal vẫn cầm cự bất chấp tình hình rất khó khăn và đang cố gắng phản công. Hơn 1.000 thường dân hiện đang mắc kẹt cùng với các binh sĩ tại nhà máy Azovstal, theo nhà chức trách Ukraine. Các lực lượng Nga đã bao vây và dội bom Mariupol, nơi sinh sống của hơn 400.000 người trước chiến tranh, trong nhiều tuần, để lại một thành phố tan hoang. Ukraine ước tính hàng chục ngàn thường dân đã thiệt mạng và cho biết 100.000 thường dân vẫn còn ở đó. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cho biết số thường dân tử vong ít nhất lên tới hàng ngàn người. Maxar Technologies, một công ty ở Mỹ, cho biết hôm thứ Sáu rằng hình ảnh vệ tinh chụp gần Mariupol cho thấy một nghĩa trang thứ hai đã được mở rộng vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tại Vinogradnye với những đường hào dài mới có thể trở thành những khu mộ mới. Công ty này ngày thứ Năm nói hình ảnh của họ đã định vị được một khu chôn cất riêng biệt ở một địa điểm khác gần thành phố với hơn 200 ngôi mộ. Nga nói cuộc xâm lược mà họ phát động vào ngày 24 tháng 2 là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự Ukraine và giải phóng người dân khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Moscow phủ nhận nhắm mục tiêu tấn công vào thường dân. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi cuộc xâm lược là một cuộc chiến tranh gây hấn phi lý. Ngày thứ Bảy, Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng Ukraine đang rút lui khỏi một số khu định cư về các tuyến phòng thủ mới để bảo toàn các đơn vị của họ trước cuộc tấn công ngày càng gia tăng cường độ ở tất cả các thành phố trong khu vực. Cuộc tiến công hiện thời của Nga tập trung vào Donbass, nơi phe ly khai được Moscow hậu thuẫn trong nhiều năm, đã nắm giữ các khu vực của các vùng Donetsk và Luhansk. Thống đốc Kharkiv, một thành phố bị bắn phá dữ dội ở tây bắc Donbass, cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện hơn 50 vụ tấn công bằng pháo hoặc tên lửa vào khu vực này trong ngày hôm qua, khiến 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Thống đốc Oleg Sunegubov cho biết giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại thị trấn tiền tuyến Izium, phía đông nam thành phố, và lực lượng Ukraine đã chiếm lại 3 ngôi làng ở phía tây bắc. Ngày thứ Bảy, Nga nói họ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Ukraine và phá hủy 3 máy bay trực thăng của Ukraine tại một phi trường ở Kharkiv. Không có phản ứng ngay tức thì từ Ukraine về các tuyên bố của Nga, nhưng quân đội Ukraine ngày thứ Bảy cho biết họ đã phá hủy 177 máy bay và 154 máy bay trực thăng của Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Không thể xác minh độc lập các tuyên bố của cả hai bên. lực lượng Nga không đạt được bước tiến lớn nào trong 24 giờ qua, tình báo quân đội Anh cho biết ngày thứ Bảy. Sau đây là những tin vắn khác liên quan tới Ukraine, thưa quý vị. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết 5 người, trong đó có một trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng phi đạn ở thành phố cảng Odessa trên Biển Đen. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cung cấp thông tin này vào ngày thứ Bảy. Một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine trước đó cho biết các lực lượng Nga đã bắn ít nhất 6 phi đạn hành trình vào thành phố này. Anton Gerashchenko nói trong một đăng tải trên Telegram ngày thứ Bảy rằng các lực lượng Ukraine đã có thể bắn hạ một số phi đạn, nhưng ít nhất một phi đạn đã bắn trúng và phát nổ. Cư dân thành phố nghe thấy tiếng nổ ở các khu vực khác nhau. Các tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn, ông Gerashchenko viết. Một đoạn video do Trung đoàn Azov thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, một phần của nhóm người hiện đang ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, cho thấy phụ nữ và trẻ em trú ẩn dưới lòng đất. Một số người đã ẩn náu trong đường hầm của nhà máy đến 2 tháng. Chúng tôi muốn nhìn thấy bầu trời yên bình, chúng tôi muốn hít thở không khí trong lành, một người phụ nữ nói trong đoạn video đăng ngày thứ Bảy. Các bạn không tài nào biết được là chỉ ăn uống một ít trà đường có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi đâu. Như vậy là đã hạnh phúc rồi. Một em gái khác trong video nói, em và người thân đã rời khỏi nhà vào ngày 27 tháng 2. Kể từ đó họ chưa nhìn thấy bầu trời hay mặt trời. Chúng tôi thực sự muốn ra khỏi đây an toàn để không ai bị thương. Em gái này khẩn cầu. Phó chỉ huy của Trung đoàn Azov Sviatoslav Palamar nói với hãng tin AP rằng video được quay vào ngày thứ Năm. Nội dung của video không thể được xác minh một cách độc lập. Theo các quan chức Ukraine, khoảng 1.000 thường dân bao gồm phụ nữ và trẻ em vẫn bị mắc kẹt tại Azovstal cùng với binh sĩ Ukraine đang cố thủ ở đó. Một ngôi mộ tập thể khác đã được tìm thấy bên ngoài Mariupol. Hội đồng thành phố và một cố vấn của thị trưởng cho biết vào ngày thứ Sáu. Hội đồng thành phố đăng một bức ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp, cho thấy những gì họ nói là một ngôi mộ tập thể dài 45 mét, rộng 25 mét, có thể chứa thi thể của ít nhất 1.000 cư dân Mariupol. Họ cho biết ngôi mộ tập thể mới được báo cáo nằm bên ngoài làng Vinodradnye phía đông Mariupol. Đầu tuần này, các bức ảnh vệ tinh từ công ty Maxar Technologies cho thấy dường như nhiều hàng dài với hơn 200 ngôi mộ tập thể mới đào ở thị trấn Manhush nằm ở phía tây Mariupol. Việc phát hiện ra các ngôi mộ tập thể đã dẫn đến cáo buộc rằng phía Nga đang cố gắng che giấu việc tàn sát thường dân trong thành phố. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong tuần này. Đầu tiên là Nguyễn Trung với tường trình, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper mới đây đã tới thăm đồng bằng sông Cửu Long nhân chuyến đi đến Cần Thơ. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ, ông Knapper đã có cơ hội thăm đồng bằng sông Cửu Long bằng thuyền cùng các nhà sinh thái học để trực tiếp tìm hiểu các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với môi trường, các cộng đồng, y tế công cộng và kinh tế. Tin cho hay, Đại sứ Mỹ cũng đã gặp các chuyên gia về môi trường của Viện Dragon Mekong để thảo luận về các nghiên cứu tiên tiến và các khóa đào tạo của Viện, cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên các đồng bằng lớn như đồng bằng sông Cửu Long. Đại sứ quán Mỹ viết trên trang web hôm 12 tháng 4 rằng, thông qua quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các nước ở khu vực hạ lưu sông Mekong thúc đẩy sự ổn định, hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam đã tài trợ rất nhiều chương trình về quản lý rừng, đa dạng sinh học và bảo tồn khắp đất nước để giúp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Cuối năm ngoái, USAID, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã khởi động dự án bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng dự án với nguồn ngân sách 2,9 triệu đô la được tài trợ bởi USAID này sẽ được thực hiện trong 3 năm nhằm mục đích bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long để nâng cao tính bền vững ngành thủy sản, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo rằng đây là một dự án được công bố trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, đồng bằng sông Cửu Long và các cụm đảo xung quanh nơi sinh trưởng của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam trở thành môi trường thuận lợi phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú nhất tại Việt Nam, nhưng khu vực này cũng đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng. Nhân chuyến đi tới Cần Thơ, theo cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, Đại sứ Napper cũng đã tham dự buổi lễ khai trương hệ thống làm sạch sông ngòi The Interceptor 003, một cỗ máy sử dụng năng lượng mặt trời để thu gom rác thải trên sông Cần Thơ. Tin cho hay Cần Thơ là một trong 15 thành phố ven sông trên toàn thế giới được chọn cho chương trình Interceptor với mục đích là giảm lượng rác thải từ sông ngòi đổ ra đại dương. Khi vận hành hết công suất, máy Interceptor 003 có thể thu gom tới 50.000 kg rác thải trên sông Cần Thơ mỗi ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, theo Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Napper đã trao đổi về các ưu tiên của mối quan hệ song phương, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam và với việc giải quyết các thách thức mà khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện. Hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, y tế và giáo dục. Theo Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Napper nói rằng tương lai của Việt Nam và mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam không chỉ được định hình bởi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn bởi người dân ở tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Những nơi như Cần Thơ sẽ đóng góp vai trò quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta trong 25 năm tới.
Việt Nam vừa bắt giam 5 tướng lĩnh, bao gồm cựu tư lệnh cảnh sát biển và 2 sĩ quan cấp tá của lực lượng này vào ngày 18 tháng 4 với cáo buộc tham ô tài sản. Các tướng tá bị bắt bao gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, chủ nhiệm kỹ thuật và phó tư lệnh, và Thượng tá Bùi Văn Hòe, phó phòng tài chính. Các tướng tá trên bị điều tra về tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự và các quyết định đã được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Báo chí Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, vụ bắt giữ theo sau quyết định cách chức và khai trừ đảng các lãnh đạo trên vào tháng 10 năm 2021 vì vai trò của họ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, Đảng Cộng sản công bố ban lãnh đạo nhiệm kỳ này có những vi phạm rất nghiêm trọng. Hàng loạt cán bộ cấp tướng, người đứng đầu bị cáo buộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của cảnh sát biển và quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng. Thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 cho biết. Trong một diễn tiến liên quan, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện đang điều tra một vụ án khác liên quan đến sai phạm về xăng dầu. Theo đó, Cục Điều tra Hình sự đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ, trong đó có nhiều người giữ vị trí quan trọng trong lực lượng cảnh sát biển, như Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh. Theo quyết định kỷ luật của Ban Bí thư, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh với cương vị tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị là tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước. Trong vụ án được công bố vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, nhiều cán bộ bộ đội biên phòng và cảnh sát biển đã bị cáo buộc nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả. Theo ước tính của Cơ quan Điều tra Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 cho đến khi bị bắt, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, với trung bình 1 triệu lít mỗi ngày. Vụ án được xem là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 48 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. Theo đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động xe máy.
Nếu mà việc hạn chế xe máy thì phải có một kiểu, phải có một phương tiện gì đó kiểu lắp vào giống như là xe điện hay là những xe mà không xài xăng gì đó, thì em thấy thì nó sẽ hợp lý hơn là nếu mà cấm không, hoặc là phải có nhiều phương tiện công cộng như xe buýt gì đó cho mọi người. Hạn chế xe máy thì chắc em cũng không biết nữa, chắc phải đi bằng mấy phương tiện công cộng hoặc là đi nhờ gì đó, chứ em cũng chỉ có xe máy thôi. Kiểu cầu cơm của em nữa, nên kiểu giờ mà kiểu cấm xe máy thì em thấy cái cũng chắc phải đổi sang một công việc khác hoặc là gì đó không sử dụng tới xe máy, chứ nếu mà vậy thì cũng không có xài xe máy được nhiều.
Với cư dân ở các đô thị thì xe gắn máy hai bánh không chỉ để đi lại mà còn là phương tiện của mưu sinh.
Sống ở thành phố mà không có xe là như cùi chân, không làm ăn được hết. Em muốn đi đâu đó lẽ đi đâu, đi bộ mà. Đi xe đạp, tới nơi đủ được xe đạp chở đủ. Họ đi xe buýt, biết mà đợi chờ mệt, rồi lắc đầu, đúng tới nơi chốn đâu. Rồi đi nhiều cái tuyến đường này đó, rồi đi mấy chặng xe, rồi phí hơn nữa, mất thời gian nữa. Như ta cần cấp, ta phải đi xe máy luôn, máy chứ mà phương tiện là quan trọng nhất thôi của người dân thôi.
Phương tiện xe gắn máy hai bánh còn thuận tiện ở chỗ là dễ dàng cho việc đi lại mọi lúc mọi nơi trên đường phố.
Gặp nhiều vấn đề lắm chứ, tại vì người dân hiện tại của Việt Nam thường là em thấy ai kiểu nhà nhà cũng đều có xe máy ấy, chứ kiểu ô tô thì chỉ có những người mà có tài nhậu mới có được thôi.
Cư dân đô thị như Sài Gòn hầu hết có ý thức về luật lệ giao thông, nên với thực tế là hệ thống xe công cộng nói chung còn hạn chế, hơn nữa đặc điểm đô thị thường có nhiều hẻm hóc, đường xá nhiều nơi còn nhỏ hẹp, nên người dân tiếp tục chọn xe gắn máy hai bánh là điều dễ hiểu.
Em nghĩ thì nó vẫn chưa đáp ứng được, tại vì cái mấy cái phương tiện nó kiểu vẫn chưa có phổ biến với người dân nhiều á. Kiểu xe điện hoặc là xe buýt điện hiện tại giờ nó cũng ra nhiều, nhưng mà nó kiểu cũng người dân người ta cũng chưa có mua và sử dụng được nhiều á. Cũng có nhiều người mua nhưng mà vẫn có nhiều người giờ vẫn còn chạy xe máy.
Xe gắn máy chạy điện rất hiếm hoi trên đường phố. Chuyện ô nhiễm khói xe là thực tế ghi nhận và có thể giảm thiểu.
Tôi mà ô nhiễm môi trường mà các cháu tôi mà làm mình chạy cẩn thận như ai nhớ là đổ đủ nó hoàng thôi, đừng có để xe mà khói đi ô nhiễm thôi. Đó mà máy móc mình chạy cảm thấy bị chặt mình thay sửa rồi quan cho đỡ, không như nhớt nhau hay gì đầy đủ là nó không ra khói, chứ mà hạn chế sẽ đó người dân đi qua lại đó rồi thì đó là phương tiện làm ăn nhất. Ba cái xe cũ á, thì dẹp đúng rồi, còn xe bình thường ta đi thường cái gì đúng không? Cái cũ ta phải tu sửa đàng hoàng cho đi đàng hoàng. Đó, đừng để xe cũ quá tải mà đi thôi, ô nhiễm, nó đúng.
Với thực tế xe gắn máy như vậy trong bối cảnh như tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên của Sài Gòn chưa biết bao giờ có thể đưa vào khai thác, cho thấy trong hoạch định chính sách về hạn chế xe gắn máy hai bánh sẽ tiếp tục còn nhiều ý kiến trái chiều. Làng nghề gốm Bầu Trúc nằm ở thị trấn Phước Dân, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận khoảng hơn chục cây số theo hướng nam về Sài Gòn. Theo nhà chức trách thì Bầu Trúc được ghi nhận là một trong những làng gốm cổ xưa của Đông Nam Á, hiện vẫn đang sản xuất bằng thủ công. Nghệ nhân Trượng Thị Nang, người dân tộc Chăm cho biết:
"Gốm này là gốm Champa, làm bằng tay. Thì là lấy từ đất sét, lấy từ ruộng ra, bắt đầu mình ngâm rồi bắt đầu mình trộn cho nó dẻo, rồi lấy trộn với cát rồi mình đạp xong rồi bắt đầu là mình nhồi xong rồi bắt đầu dẻo, bắt đầu mình làm. Gốm này là gốm Chăm thủ công mới nghệ, làm bằng tay, xay bằng mông.
Đất để làm gốm được lấy từ mỏ đất có độ dẻo rất cao, được hình thành từ phù sa sông Quao của tỉnh Ninh Thuận. Nghệ nhân Đàn Thị Trang nói.
Là chỉ có ở đây thôi chứ không có ở đâu hết ý. Nhưng mà ở khu ngoài á, gần bờ sông á, nên cái lốp đất đó mình lấy hoài nó không hết đâu. À, lấy lốp này xong lốp khác nó bọt lên, nó tự vòi lên luôn.
Sản phẩm gốm Bầu Trúc được làm nhiều là những bức phù điêu của phụ nữ Chăm, các vị vua Chăm, hình ảnh của vũ nữ, những vật dụng sử dụng hàng ngày trong đời sống. Không được tô vẽ, không dùng men, gốm Bầu Trúc mang nét đẹp rất riêng của sự mộc mạc, tỉ mỉ, cẩn thận của người bà, người mẹ, người chị. Nghệ nhân Trường Thị Đăng diễn giải.
Theo lớn cũng có, nhỏ cũng có làm bắt đầu là cũng như lớn rồi, lớn tuổi bữa nay cũng xây vòng vòng cũng mệt, ít làm. Còn cỡ hàng cô là bắt đầu cô làm, cùng làm cũng nhiều khi mệt cũng nghỉ. Một sản phẩm làm tới 2-3 ngày mới xong. Hình bắt đầu là tạo dáng lên, bắt đầu là xong rồi bắt đầu là mình làm tạo hình, tạo thành cái bình là cỡ 2 ngày mới xong. 2 ngày bắt đầu là 1 ngày nữa là trà láng làm va văn, nó công phu lắm.
Sản phẩm gốm Bầu Trúc chứa đựng nét văn hóa tín ngưỡng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng người Chăm. Màu sắc gốm được tạo nên từ nhiều mảng màu tự nhiên, vừa có màu đặc trưng vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám như màu khói ám, rồi vệt nâu tạo thành các sản phẩm gốm đặc trưng của văn hóa Chăm. Nghệ nhân Đàn Thị Trang cho biết họ đang tìm thêm đầu ra cho sản phẩm gốm Bầu Trúc sau 2 năm trời đóng cửa vì dịch giả Covid.
2 năm Covid thì ở đây thì không có du khách tới, thì mình lại chậm, như mấy đứa em nhỏ đã bán qua mạng á, thì cũng được. Ở đây thì chỉ muốn tìm đầu ra thôi, đầu ra để mình phát triển nhiều hơn. Cho nó khỏi mai một á, làng này cũng nhiều người làm lắm, nhưng mà nó không có đầu ra nhiều á, nên sợ nó tồn hàng là người ta chán bỏ nghề. Theo ngày này thì mấy bà già cỡ 70-80 tuổi, 60 tuổi, nhưng mà mấy mẹ già thì nghỉ rồi để cho đời con nó làm.
Gốm mộc như vậy được làm thủ công tỉ mỉ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày rồi mới đem ra nung thành phẩm. Nghệ nhân Trượng Thị Nang nói nghề này đòi hỏi phải khéo tay nên giới trẻ ít chịu theo học.
Thế hệ trẻ này nó không có chịu khó. Nó nhỏ nhỏ bữa nay nó đi học rồi, nó phát triển theo kinh tế, nó đi học nghề hoặc là đi làm sao, nó nghề của mẹ là nghề làm khó, khổ nhọc công rồi. Mình bắt nó chuyền, bắt nó học mà nó không chịu khó học. Nay mai là cũng có thể là nó học lại, trên nay mai chứ sợ mất nghề làm sao.
Theo lời kể của nghệ nhân nơi này thì sản phẩm sau khi nung xong được những già làng chọn lựa. Chỉ những thành phẩm đủ tiêu chuẩn mới được đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện tại thì mãi lực chủ yếu đến từ các đơn hàng về gốm trang trí nội và ngoại thất.
Và bây giờ là Ngọc Lễ với tường trình về tâm tư của một số người Pháp gốc Việt trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.
Nhiều cử tri Pháp gốc Việt bày tỏ lo ngại với ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới, do tư tưởng bài ngoại, hạn chế di dân của bà sẽ khiến cho di dân ở Pháp trở nên khó sống hơn, theo tìm hiểu của VOA. Cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 24 tháng 4 sẽ quyết định ai là tổng thống Pháp trong 5 năm tới, giữa hai ứng cử viên là tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và lãnh đạo đảng tập hợp dân tộc Marine Le Pen. Mặc dù ông Macron được dự báo sẽ giành chiến thắng, nhưng sự bám đuổi sát nút của bà Le Pen, người có tư tưởng đặt nước Pháp lên trên hết với việc giảm vai trò của Pháp trong các định chế như EU và NATO và có chủ trương thân Nga, đã khiến cho Mỹ và các nước châu Âu lo ngại. Từ vùng ngoại ô Champigny-sur-Marne của thủ đô Paris, ông Đỗ Tre, 63 tuổi và sống ở Pháp đã được 35 năm, nói với VOA. Gia đình chúng tôi từ lâu đã không ủng hộ bà Le Pen vì bà ấy là người cực hữu. Những chương trình tranh cử mà bà ấy đưa ra cho kỳ này cũng giống như lần trước thôi, cuộc bầu cử hồi năm 2017, chủ yếu là thuận lợi cho người chính gốc Pháp, ông nói thêm. Ông cũng cho biết là phần đông người Việt ở Pháp cũng có suy nghĩ giống ông. Chúng tôi là người ngoại quốc sang đây sinh sống, chẳng qua cũng nhờ các chương trình xã hội, chăm sóc y tế, trong khi bà ấy bài bác những người thuộc sắc tộc khác người Pháp, ông nói. Theo giải thích của ông Đỗ Tre thì chủ trương bài ngoại của đảng tập hợp dân tộc xuất phát từ việc có những sắc tộc như người Hồi giáo, Họ tạo ra cộng đồng riêng, sống theo lối của họ, không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ văn hóa của người Pháp nên sinh ra bất bình. Bà Le Pen khẳng định chính sách của bà sẽ là ưu tiên người Pháp về phương diện việc làm, trợ cấp và nhà ở xã hội và dự kiến tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để xác lập nguyên tắc này. Tuy nhiên, nguyên tắc ưu tiên người Pháp này đã bị chỉ trích là đi ngược lại hiến pháp. Từ Salon de Provence, một thành phố nhỏ cách Marseille khoảng 30 km, anh Nguyễn Thanh Tùng, người sống ở Pháp được 18 năm và hiện đang làm việc ở nhà hàng, nói với VOA anh sẽ bỏ phiếu cho Macron vào ngày 24 tháng 4 tới. Bà Marine Le Pen mà lên làm tổng thống, bà ấy sẽ ra luật siết về vấn đề di dân hay đối với những người nước ngoài có thể cư trú bên Pháp, anh nói.
Giống như về giấy tờ nhập cư có những điều kiện mà người ta có thể xin ở lại được, có những cái thì không được, nhưng mà phải sẽ trao nhiều cho quyền hạn cho cảnh sát rồi này kia.
Cương lĩnh tranh cử của bà Le Pen đặt nặng vào việc dùng nhà tù để trừng phạt mọi tội phạm, chủ trương đóng cửa biên giới. Về đường lối kinh tế, trước tình hình lạm phát tăng cao tác động đến mọi mặt đời sống người dân, bà Le Pen chủ trương giảm thuế năng lượng, xăng dầu, bỏ thuế đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, ra khuyến dụ cho giới chủ để họ tăng lương nhân viên 10%, dựng các hàng rào bảo hộ để bảo vệ nền sản xuất Pháp. Khác với lần tranh cử 5 năm trước, lần này bà không đòi Pháp rút ra khỏi đồng tiền chung châu Âu. Ngoài ra, bà cũng chống đối cấm vận dầu khí Nga do lo sợ điều này sẽ khiến người dân Pháp phải trả giá với giá xăng tăng cao. Ông Tre cho rằng bà Le Pen hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì càng hứa hẹn những điều tốt đẹp thì sẽ không bao giờ xảy ra. Theo nhận định của ông thì kinh tế Pháp hiện nay không trì trệ, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Còn về lạm phát, ông nói không chỉ mình Pháp mà Mỹ và cả châu Âu đều bị ảnh hưởng.
Như bà Le Pen, bà cứ đem chương trình bả bớt tiền cho dân cái này cái nọ, rồi tôi nghĩ lấy tiền đó cho, nhưng mà lấy tiền ở đâu ra cho thì cũng dân mình cũng đóng thuế lại thôi, càng cho nhiều thì dân càng đóng thuế.
Ông cho rằng những biện pháp kinh tế của bà Le Pen chỉ có giá trị tức thời, về lâu dài sẽ có hậu quả. Nhật báo Le Monde phân tích rằng mặc dù biện pháp ngăn nhập cư của bà Le Pen có thể đem lại cho Pháp 16 tỷ euro, nhưng nước Pháp sẽ bị thiếu nhân công. Còn việc Pháp ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ khiến Pháp gánh chịu lãi suất cho vay cao hơn, trong khi các biện pháp bảo hộ bằng cách đánh thuế hàng hóa nhập khẩu sẽ khiến hàng hóa Pháp bị trả đũa. Cùng ý kiến với ông Tre, anh Tùng ở Salon de Provence cho rằng chính sách kinh tế của bà Le Pen chỉ để thu hút phiếu bầu, cho cái này thì sẽ bớt cổ cái khác, anh nói. Ông Tre cho rằng chủ trương nước Pháp trên hết của bà Marine Le Pen trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay là sai đường hướng. Đối diện với cuộc chiến ở Ukraine, nếu không đoàn kết, nếu không hòa nhập thì sẽ không có sức mạnh, ông giải thích. Nước Pháp mà rút ra khỏi NATO hay EU sẽ bị cô lập và gặp khó khăn về kinh tế. Ông nói thêm, có bao nhiêu nước ở châu Âu hăng hái xin vào còn không được mà sao mình lại rút ra? Về chủ trương thân Tổng thống Nga Vladimir Putin của bà Marine Le Pen, ông Tre cho rằng bà Le Pen vì quyền lợi cá nhân hơn là vì quyền lợi quốc gia, do bà Le Pen được sự hậu thuẫn của Nga trong cuộc bầu cử. Ông cho rằng nước Pháp nên hy sinh quyền lợi của mình để tham gia cấm vận Nga, với mục đích là gây sức ép để Nga ngưng chiến tranh và không đi quá xa ở châu Âu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.